Nam mô A Phật A Bổn A Sư A Thích Ca Mâu Ni A Nam Phật A Bổn A Sư A Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, ngày chiều hôm nay chúng ta học tiếp Quy Sơn Cảnh Sách phần 3. Phụ mẫu bức cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bức năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn quyên kế tự, miếng ly hương đảng thế phát bẩm sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bức chánh chi đức, quýnh thoát trần thế ký kỳ sức ly. Đây là cái phần 3. Phần 3 này thì ngài nói thẳng là cái người xuất gia. Cái người xuất gia thì bỏ gia đình đi tu. Phụ mẫu bức cung cam chỉ, tức là cha mẹ thì mình không có còn phụng dưỡng được nữa. Lục thân cố dĩ khí ly, tức là bà con nội ngoại mình cũng xa rời luôn. Nên là người tu thì không có còn cái sự phụng dưỡng giống như cái người ngoài đời. Người ngoài đời thì người ta còn ở gần gũi cha mẹ, thì họ phụng dưỡng thức ăn thức uống, lo lắng cha mẹ bệnh hoạn vân vân. Nhưng mà xong người tu thì bởi vì đi xuất gia rồi cho nên là không có còn những cái ái nhiễm như thế. Nên ở trong thiền sử có ông tăng đang trên đường đi hành khước, rồi cái được thư của cha của người mẹ gửi, cho nên ổng mới cầm lá thư cái ổng để trên đầu. Ổng nói con nguyện khi nào ta đạt đạo rồi mới mở cái lá thư này mới về thăm lại cha mẹ. Thì ổng không mở ra, thì đến khi mà ổng tu ổng đắc đạo rồi đó, ổng giác ngộ được bản tâm rồi, xong xuôi hết rồi ổng mới mở ra. Ông mới nói cũng may ông không mở ra, chứ nếu mà ông mở ra chóng đi về rồi. Từ trong cái lá thư đó thì kể cái chuyện mà lâm ly bi đát, gia đình tan vỡ đủ thứ hết, giờ chờ ông về để giải quyết đủ thứ. Cho nên là mới nói là cái người xuất gia là đối với người thân thích, đối với cha mẹ là đều phải là có cái sự cắt ái ly gia là thế. Tại vì cái nghiệp ái của thế gian thì cũng rất là khó giữ. Cho nên ngày xưa khi mà thầy đi tu, rồi khi đi về lại tu viện Toàn Giác, mà tu viện Toàn Giác á thì gần ở nhà, thì lúc mà ở nhà thì lúc đó thì gia đình lập gia đình hết trơn rồi, chỉ còn có cái người anh ở nhà lo phụng dưỡng cha mẹ. Cũng có lập gia đình luôn, cũng có con dâu, thì không biết cơm không lành, canh không ngọt gì đó, cho nên rồi bà mới đi qua bên Toàn Giác, bởi vì Toàn Giác gần bên mà. Cứ nói bây giờ là cái người anh thì cũng muốn đi ra riêng, cho nên rồi muốn thầy trở về nhà để mà lo việc ở nhà. Thầy dứt khoát là nói không, đi tu rồi không về. Cho nên là nói là người xuất gia là phải có cái sự dứt khoát, chứ còn không là dễ bị cái nghiệp thế gian. Nhiều khi quý vị đó là bị cái chuyện mà cha mẹ bà con thân thuộc người lớn tuổi thì bị cái chuyện con cháu rồi đó, cứ kéo kéo mình vô. Nhiều khi họ có cái chuyện gì cái mình cũng đau đớn khổ sở, như vậy là mất đi cái quên đi cái vai trò của cái người tu của mình, nó mất nhiều cái công phu dữ lắm. Nhiều khi mà quý vị mà nghe gia đình có chuyện gì là quý vị là ngồi thiền cũng được, rồi quý vị tụng kinh cũng không được, khó chịu trong lòng, nó bức rất dữ lắm. Cho nên cái chí của người xưa họ dứt khoát một cái là họ đi tu rồi thì những cái chuyện đó họ không để tâm. Bởi vì cái người tu đó là họ có cái cách trả hiếu riêng, chứ không phải là cái người tu họ lại có những cái chuyện mà giống như của thế gian được. Giống như Thái tử Tất Đạt Đa, ngài bỏ thành Ca Tỳ La Vệ, ngoại đạo nói là ngài bất hiếu, rồi bỏ cha mẹ đi tu làm cha mẹ buồn khổ. Nhưng mà đối với cái đạo giác ngộ thì khác hơn, họ nhìn một thời cuộc chứ không phải nhìn một góc độ. Ví dụ như bây giờ mình thấy mình còn có thể phụng dưỡng cha mẹ gọi là có hiếu, nhưng mà nhìn một cái cuộc đời, một cái thời cuộc đó, thì thấy là cái sự có hiếu của mình nó rất là hạn cuộc. Bởi vì cha mẹ mình mà không có giác ngộ thì là điều này rất là đau khổ cho cái kiếp tái sanh. Bởi vì là cha mẹ vì chúng ta tạo rất nhiều cái nghiệp quả. Quý vị mà có lập gia đình, rồi quý vị có con cái, rồi quý vị mới thấy. Nếu mà quý vị mà độc thân, quý vị không có con cái, quý vị ít tạo nghiệp hơn. Bởi vì thương con, vì lo cho con mà quý vị phải lăn lộn cuộc đời, quý vị hung dữ hồi nào quý vị không hay, hơn thua với mọi người để bảo vệ con. Quý vị thấy cái con gà đó, con gà mái tơ đó, thì thấy nó hiền lắm. Mà khi nó con có con rồi đó, đụng vô là nó phùng mang trợn mắt, nó rượt, nó làm dữ lắm. Thật ra cái đó là cái sự bảo vệ con cái mình, tuy nhiên nó cũng trở thành một cái nghiệp hung dữ ở trong lòng, cho nên rồi nó chất chứa. Thì như vậy cái sự hy sinh mình để rồi trả một cái quả là phải đi xuống. Cho nên vì vậy mà tại sao mà nhà đạo nói là con phải có hiếu với cha mẹ là như vậy. Bởi vì vì mình mà cha mẹ mình tạo quá nhiều cái nghiệp quả, cho nên là phận làm con thì phải có hiếu với cha mẹ. Mà có hiếu như thế nào để đưa cha mẹ mình đi lên mới là cái vấn đề. Ví dụ như cha mẹ mình á, là đi xuống mà mình á, cũng mê lầm, mình chỉ cho thức ăn, thức uống, rồi không có hướng dẫn cha mẹ mình tu hành, thì như vậy đó là cái sự có hiếu đó bù đắp chút xíu à. Cho nên mới nói là dù cho cổng cha mẹ khắp dòng hòn núi tu di mà cũng không đền đáp được cái ơn thâm của cha mẹ là như vậy đó. Chỉ có người xuất gia mới là cái người có thể giúp cho cha mẹ mình là thoát ly được những cái nghiệp cũ và hướng đến con đường thiện lành, thì như vậy đó là mình mới trả hiếu được. Cho nên đó là bởi vì thấy con xuất gia, cho nên rồi cái tự nhiên cái mình cũng hướng đến con đường thiện, rồi cũng có người cũng xuất gia theo, có người cũng biết tu, có người cũng làm những cái điều lành, điều phước. Giống như thầy đi tu rồi cái mẹ thầy cũng thọ bát quan trai, cũng ăn chay, cũng quy tam bảo, cũng làm lành, làm phước, làm thiện, tự nhiên thôi à. Mà đâu có cần phải khuyên gì đâu, tự nhiên thấy là con mình đi tu, tự nhiên mình cũng cố gắng. Đó là những cái mà mình trả hiếu cho cha mẹ có một cái phong cách nó khác nhau. Cho nên người xưa đó là các ngài không bị vì những cái ái nhiễm đó mà các ngài lui sụt. Nên rồi cái đến khi mà ngài giác ngộ rồi, cái ngài mới trở về thăm quê. Khi trở về thăm quê thì lúc đó nhà cửa tan nát hết, cha mẹ thì chết rồi, bà con thân thuộc cũng không có còn nữa. Ngài về nơi cái mảnh đất cũ đó, ngài mới làm một cái chòi thất ở đó, làm cái chòi, dựng lên cái chòi đó, ngài ở đó. Thì ngài ở đó, bà con chòm xóm là họ cũng không biết tu nữa, họ thấy ông họ chỉ tới họ coi giống như cái người mà quen cũ ngày xưa, rồi kể lể là ông bà này ngày xưa rồi bị tan gia bại sản làm sao, ngồi kể thân tình vậy thôi chứ họ không biết tu, họ không biết đạo là gì. Còn cái ông thầy cứ ngồi nghe, cứ gật đầu vậy thôi, cái mỗi ngày ông vẫn sống ở đó mà cũng không ai, cũng không ai đến hỏi đạo, cũng không ai đến mà học pháp gì hết, cứ ở đó. Nhưng mà lạ cái đêm đêm tự nhiên thấy ánh sáng ở đâu trên trời cứ xẹt xuống căn nhà, mà cái nhà tự nhiên phát ra cái những cái nguồn sáng lạ lắm. Cái người dân họ mới tò mò họ tới hỏi thăm, mà không biết tại sao nhà của ông mà đêm nào cũng thấy có những cái luồng ánh sáng đi vô mà trong sáng ra thấy nó lạ hơn ánh sáng bình thường. Thì ông thầy ông mới nói đó là cha mẹ bà con thân thuộc của tôi, nhờ tôi đi tu mà bà con thân thuộc của tôi được sanh lên cõi trời, cha mẹ được sanh lên cõi trời, bây giờ đêm đêm về đây nghe pháp, nghe tôi thuyết pháp. Ngài nói thiệt chứ không phải nói chơi. Bà con người ta thấy mầu nhiệm quá, bắt đầu mới thấy hay hay, rồi tới học pháp rồi mới độ hết cả làng. Cho nên quý vị thấy mới nói là nhất nhân thành đạo của quyền thăng, một người thành đạo cha mẹ bà con thân thuộc cũng phát lòng phát tâm mà tu hành. Đó là cái chỗ mà mình bỏ cha mẹ, không phải là bất hiếu mà bỏ cha mẹ để rồi mình trả hiếu một cách nó phi thường hơn. Lục thân cố dĩ khí ly, tức bà con thân thuộc là phải xa cách luôn. Ngài Triệu Châu mà khi mà ngài trên đường đi hoằng pháp, ngài trở về quê, gần trở về quê đó, tức là trở về nghĩa là thì đến đi thời gian đi không biết ngài đi hành khước làm sao, cái lang thang cái trở về gần đến làng của ngài cũng không hay. Cái bà con thân thuộc nghe nói bây giờ là cái người trong bà người trong bà con mình, tức ngài Triệu Châu đó, là ngài mới có là nổi tiếng, từ lúc đó ngài nổi tiếng rồi, nhiều người biết. Bà con thân thuộc về kéo nhau đến thăm, nghe nói thầy về thăm, bà con tới mừng lắm tới thăm. Ngài nghe họ chuẩn bị họ lục đục kéo tới cái tối, cái ngày sách quải ngài đi luôn. Ngài nói là ân ái nhiều đời không bao giờ dứt, ngài sách quải ngài đi. Cho nên quý vị thấy đó là người xưa họ tu vậy đó, họ mới đạt đạo được. Còn mình thì cứ dài 3 tháng, năm 3 bữa về thăm, rồi dài 3 năm rồi cũng về thăm cha mẹ bà con, hỏi thăm đủ thứ. Cho nên đó là những cái chỗ mà trong cái vòng luẩn quẩn mà khó mà chia lìa, khó mà dứt được. Bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn nguyên kế tự, miễn ly hương đảng thế pháp bẩm sư. Tức là đối với quốc gia chính trị mình cũng không có an quốc trị bang, nhưng mà sau thầy thấy thì mấy vị lâu lâu là cũng hay bàn chính trị, ông Donald Trump lên có chuyện gì không, hiện giờ cái chỗ này bị cái này, chỗ kia bị cái chỗ kia, chính trị rồi nó là đảng này đảng kia chống nhau. Rảnh người ta ngày xưa là thầy thấy là uống trà thiền trà đạo, bây giờ uống trà bàn chính trị không à. Nên là thầy thấy cái đó là cũng không không có tốt. Nên lúc mà ông Donald Trump mà khi mà ông mới vừa lên làm tổng thống, cái mấy vị Phật tử rồi cũng gọi cũng hỏi thầy, cũng hỏi là ổng lên vậy rồi thấy hợp lý không, nước ngoài gọi nữa, hợp lý là đủ thứ. Nói thì chuyện của người ta thì hợp lý hay không thì của quốc gia họ lo, còn mình thì có hợp lý hay không cũng đâu có làm gì được đâu. Mấy thầy ở chùa thì cũng chẳng có biết gì chính trị chính em gì, nói chơi chơi vậy. Nhưng mà thật ra thì cái đó là mình không có ở trong cái quốc gia xã hội, mình không có làm những cái chuyện đó. Mình chỉ biết ơn là cha mẹ, biết ơn quốc gia quốc trưởng, biết ơn tinh thí đàn na, biết ơn những người họ giúp đỡ cho chúng ta để có đời sống tu hành. Đó là cái tứ trọng ơn mình phải mang nặng để rồi mình cố gắng mình nỗ lực mình tu hành, chứ không có phải là mình quên ơn. Nhưng mà bởi vì đó là không phải là bổn phận của chúng ta cũng không có nên nó bàn đến. Nhiều khi thầy thấy quý vị cũng rảnh, ngồi đó là không có bàn chính trị mà bàn chuyện người này chuyện người kia, chuyện tốt chuyện xấu, chuyện hay chuyện dở, rồi phê phán bên này phê phán bên kia, rồi nó trở thành đây kia, trở thành bang, trở thành bọn, trở thành phe, trở thành phái. Đó là cái chỗ mà mình thấy dở. Có những chuyện là quý vị là có thể góp ý với nhau, nhưng mà bằng cái tình thương, chứ không phải là góp ý để mà nói xấu người khác, để mà sát phạt với nhau, muốn tẩy chay người này, muốn tẩy chay người kia thì không tốt. Mà phải bằng cái tình thương. Bởi vì tất cả chúng ta đây là những cái người tu đạo, những cái người mà cùng hướng lên cái con đường giác ngộ giải thoát, nó còn hơn cái cốt nhục của thế gian. Cái tình huynh đệ nó hơn cốt nhục thế gian nhiều. Cốt nhục thế gian á là do cái nhân quả, nhân nghiệp, nợ nần. Quý vị ví dụ như vào quý vị ngày xưa quý vị có con, có cái, có chị, có em, thật ra nó đều là ân oán tụ lại, duyên nợ nó kết tụ, kết hợp để mà trả qua trả lại vậy thôi. Cho nên quý vị thấy người thân luôn luôn làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn, bởi vì đều là ân quả, đều là cái nghiệp quả với nhau. Còn cái người tu, khi mà quý vị đã đi tu là những người cùng trong bổn đạo với nhau là khác, không phải là cái ân quả, không phải là cái nhân nghiệp, mà là một cái nhân duyên thù thắng, một cái nhân duyên an lành. Ví dụ như quý vị đời này quý vị phát nguyện là đồng hạnh đồng nguyện đó, cùng chung với nhau là cùng chung đạo tràng, cùng nhau tu tập, cùng nhau giải thoát luân hồi sanh tử. Phải có một cái kiếp nào đó mình có cái nguyện như thế, cho nên ngày nay mới gặp nhau. Cho nên thì các ngài hay nói là thiền lẽ cùng qua sông đó, đâu không duyên ngày trước. Ba tháng hạ chung ở, chắc có duyên nhiều đời. Tức là ở chung với nhau trong một cái an cư, một cái mùa hạ, là có duyên với nhau rất là nhiều đời. Mà cái hạnh nguyện của chúng ta đến với nhau bằng cái tâm rất là an lành, cùng chung một cái lý tưởng giác ngộ giải thoát, là cái điều đó rất là siêu phàm, chứ không phải là cái đơn giản. Vì vậy mà chúng ta phải trân trọng cái nhân duyên an lành này, thể hiện cái lòng từ để mà đối với nhau, chuyển hóa cho nhau. Ai cũng có những cái hư dở, giúp cho nhau sửa những cái hư dở đó mới là cái người nó đúng đạo, mới là cái người có cái tâm mà đúng với Phật pháp, là cái người xuất gia chân chánh. Vậy thì đối với gia nghiệp không còn cái kế tự nữa, miếng ly hương đảng, tức là xa rời quê hương của mình. Hai cái chuyện xa rời quê hương thì nó có hai cái dạng. Một cái dạng đó là mình bỏ xứ mà mình đi đến cái xứ khác mà tu, gọi là xa rời quê hương. Và cái thứ hai nữa, xa rời quê hương tức là xa rời những cái cảnh trần thế, những cái duyên trần tục, để thế phát bẩm sư, để mà cạo tóc theo thầy học đạo. Đó là bỏ cái mảnh đất mà của thế gian mà đến một cái mảnh đất của Phật pháp để mà học đạo, để mà quyết chí tu hành, là mình xa lánh. Cho nên bởi bên Trung Hoa họ hay nói là cái người tu là tứ đại giai không đó. Nói đại sư là tứ đại giai không, tại sao còn dính trần tục vậy? Bởi vì mấy ông tăng thiếu lâm tự đi xuống quánh lộn với người ta đó, bị người ta hay nói vậy, đại sư là tứ đại giai không mà dính líu chuyện trần tục chi. Nghĩa là cái người tu mình á là không có còn những cái chuyện mà của thế gian, không có còn cái mảnh đất của ngày xưa để mà cắm dùi. Ngày xưa mình cấm những cái chuyện thị phi, mình cấm những cái chuyện trần thế, bây giờ cấm vào trong cái mảnh đất mình là hạt giống bồ đề, cái cây giác ngộ giải thoát. Đó là cái mảnh đất của chúng ta, là nó tươi tốt như vậy, nó không còn binh biến, không còn chiến tranh, không còn hơn thua, không còn được mất. Đó là cái mảnh đất mà của chúng ta phải vung sới. Thì cái điều gì mình cần làm ở đây? Tức là nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bức chánh chi đức. Tức là từ bên trong của mình, tức là phải gia công khắc niệm. Bên ngoài là hành cái đức hỏng tranh. Đó là bên trong, nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải nỗ lực tu hành để làm chủ được chính mình, để thấy rõ được mình, gọi là gia công khắc niệm. Niệm ở đây tức là những cái niệm tưởng, niệm ở đây tức là những cái niệm khởi. Thì có những cái cách mà để cho chúng ta gia công khắc niệm. Thì những cái chỗ khác thì họ dùng cái chỉ quán hay là những cái quán chiếu để mà gìn giữ cái khắc niệm. Nhưng mà đối với cái người tu thiền là khắc niệm là phải khắc làm sao? Chữ khắc ở đây tức là điều phục, nghĩa là điều phục cái con trâu của mình. Thì cái con trâu của mình thì nó hay, nó chạy đủ chỗ đủ thứ hết. Bây giờ mình điều phục con trâu của mình á ở một nơi thôi, cho nên á là gọi là trong nhà thiền hay gọi là chăn trâu đó. Sáng sáng dắt trâu đi, chiều đến dắt trâu về đó. À, cái bài hát mà bên Viên Chiếu họ hay hát đó, tức là sáng cũng phải đi với con trâu của mình, chiều cũng phải đi với con trâu của mình. Thường thường quý vị quên trâu không à? Nghĩa là mình sống mà mình không biết mình, gọi là quên trâu. Con trâu nghĩa là cái tâm của chúng ta. Thì cái tâm của mình nó như thế nào thì mình phải đi theo nó để mà mình chăn, đúng không ạ? Nó đơn giản là ví dụ như cái con trâu á, nhiều khi nó chạy mình không biết nó chạy đâu nữa. Nhiều khi quý vị sống một ngày quý vị không biết tâm mình ở chỗ nào. Cho nên bây giờ có niệm khởi, quý vị biết có niệm khởi. Không niệm khởi, quý vị biết không niệm khởi. Đây gọi là chăn trâu. Thì như vậy đó, dù có niệm hay là không niệm, mình cũng rõ ràng. Và rõ ràng thường biết như thế, thì đây gọi người chăn trâu nó đắc lực. Nghĩa là rõ ràng như vậy. Cho nên là không phải là phải đập con trâu này, không phải là bỏ con trâu này. Ví dụ như có cái niệm khởi rồi quý vị nói phải bỏ cái niệm đó, mà nếu mình bỏ cái niệm đó tức là quý vị bỏ con trâu của quý vị rồi. À, nó đơn giản cái pháp chăn trâu đó. À, bây giờ có cái niệm nó khởi lên, quý vị đang nhớ đến con của quý vị, đến cháu của quý vị, hay nhớ đến bà con, hay nhớ đến cái chuyện buồn vui gì đó nó khởi lên, quý vị thấy trong lòng của quý vị có những cái niệm khởi nó khởi lên, thì quý vị chỉ cần quý vị có quý vị ở nơi đó là con trâu của quý vị nó không có dám quậy phá. Thường thường á là không có mình ở đó rồi cứ để tâm của mình nó cứ chạy rong thôi. Còn mình biết mình có niệm khởi là con trâu của mình á, là mình đã nắm được dây nó rồi. Trên cái đầu mối là ở cái chỗ là mình biết được trong lòng của mình đang có cái thứ gì ở trong đó. Khi biết mình có cái thứ đó rồi là biết là nó đang, mình đã giữ được nó rồi, không cần là phải bỏ nó hay đánh đập đuổi xua nó. Bởi vì con trâu này là mình, trâu với mình chỉ là một thôi, không khác gì hết. Chỉ cần mình biết có mình ở đó thì con trâu đó nó trở về với mình. Đây gọi là chăn trâu hay gọi là khắc niệm. Khắc niệm là như vậy đó. Tức là khắc niệm, tức là khắc, đây là nhớ. Nhớ mình có được những cái mình đang có. Những cái mình đang có đó, đó là đạo. Cho nên mới nói là tâm bình thường chính là đạo là vậy đó. Đơn giản như thế gọi là khắc niệm. Thì bên ngoài hành cái đức gọi là cái đức không tranh. Cái đức không tranh là cái đức như thế nào? Gọi là không tranh, tức là không hơn thua với cuộc đời. không có những cái chuyện mà tốt xấu phải quấy với cuộc đời, tức là không có tranh, ai muốn làm sao cũng được, ai hơn mình cũng được, là ai có nói gì cũng được, mình không cần là phải hơn thua với người ta. Cho nên nhiều khi thầy thấy á, là quý vị rất là nóng bỏng, ai đụng đến mình á là mình đau đau đớn lắm. Ai mà nói động đến mình, hình như nói động đến bản ngã của chúng ta là chúng ta chịu đựng không nổi, phản ứng liền. Cho nên đó là mình cứ tranh hơn tranh thua với thiên hạ, rồi học cái đức gọi là cái đức không tranh, tức là ai nói gì cũng được, ai nói gì mình cũng được, miễn mà mình sống tốt, mình tu tốt là được rồi, không cần phải hơn thua biện giải làm chi, nó mất công lắm. Cho nên là mới nói là bị oan mà cũng không cần minh oan, tức là thật bị oan mà còn không cần minh oan nữa, mà huống nữa chi những cái mà mình có làm mà người ta nói mà mình vẫn cãi là làm sao, tức là cái đó là nó dở hơn. Thậm chí bị oan mà các ngài ngày xưa các ngài còn không cần phải minh oan, còn những chuyện nhiều khi mình làm đó mà nhiều khi người ta nói mình vẫn là đau đớn khổ sở. Cho nên mới thấy là cái ngã của chúng ta nó quá lớn, thì cái đạo nghiệp của chúng ta phải đi thụt lui thôi. Cho nên ở đây là hai cái điều mà Tổ Quy Sơn ngài nói chúng ta không thể nào quên được, tức là nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bức chánh chi đức. Tức là phải nhớ cái câu này để mà mỗi lần mà mình hơi nóng bỏng một chút xíu thì phải giựt lại, mình tu rồi không nên mà tranh hơn thua với thế nhân. Đây là những cái mà nó, những cái lời của Tổ Quy Sơn nó khiến cho mình á là hoàn thiện một cái người tu an lành, một cái người tu mà nó đúng đạo, mà nó mang đến một cái đạo quả giải thoát nó thực sự. Những lời nói ra từ trái tim của ngài, cho nên á nó rất là thấm thiết. Cho nên mới nói là cái lời của Tổ Quy Sơn giống như là một cái roi để mà đánh chúng ta, để chúng ta thức tỉnh mình là cái người tu hành, mình là cái người mà từ bỏ hết tất cả những cái của thế gian, những cái của xã hội, những cái mà thuộc về thế nhân, để mình xuất gia tu hành, để mình học đạo, cầu đạo, cầu làm như thế nào là phải khắc niệm, phải hoằng một cái đức không tranh, tức là vô tranh, tức là không có tranh hơn thua phải quấy gì của thế gian. Thì như vậy đó là đạo đức của quý vị sẽ tăng trưởng lên. Cho nên đây gọi là cái người hiền, cái người cứ lo tu mà cứ không lo cái chuyện của thế gian, không lo cái chuyện bào đồng, cứ lo tu thôi thì sao cũng được, bởi vì các pháp thế gian tương đối mà. Cho nên nhiều khi quý vị cũng có nhiều cái quý vị hay phô trương những cái tài giỏi của mình, thấy người ta làm gì cái mình cũng xen vô, cái mình nói chuyện của người ta mắc mớ gì mình cũng dạy người ta làm cái này, dạy người ta làm cái kia, nói xa nói gần để cho người ta biết là mình giỏi mình hay, để làm chi mà người ta đâu có phục mình đâu, người ta còn chửi mình nữa, người ta còn nói mình á chưa lanh chanh, nói mình á là ta đây. Thì như vậy đó, rồi đến mình rồi mình lại đau đớn rồi khổ sở. Có phải là những cái chuyện mình rảnh quá, mình do chuyện bào đồng, lo chuyện của thiên hạ, cho nên sao cũng được, tốt cũng được, xấu cũng được. Còn những cái chuyện kia bên ngoài nhiều khi cũng do cái tâm chấp trước của quý vị đó. Ví dụ thầy đơn giản lắm, ví dụ như là lên dọn lên bữa ăn đó, là cái nào ăn được để thấy ăn được, cái nào không ăn được ăn chút chứng minh thôi cũng được, vậy thôi, chứ còn không có ốm yếu, không có bệnh hoạn gì hết. Nên nhiều khi á lâu lâu thì thầy xuống thầy thấy thì nhắc nhở quý vị là phải ăn uống phải cho sạch sẽ, nấu phải cho healthy chút, đừng cho nó sanh bệnh, vậy thôi. Nhưng mà đã lỡ nấu rồi vậy thôi thì muốn ăn gì cũng được, chút cũng được, nhiều cũng được, ăn cái bánh cũng được, uống miếng nước cũng được, không sao. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là chúng ta có một cái đời sống hòa hợp, có một cái đời sống mà nó có cái tình thương với nhau. Đó là cái điều mà mình thầy rất vui rồi. Đó là gọi là hưởng cái pháp lạc, không cần hưởng cái pháp của thế gian. Bây giờ mà quý vị dọn cái mâm cao cổ đầy cho thầy mà quý vị nhăn nhó đau đớn với nhau, thật ra ăn không có vô. Đó là mà ăn cái đó toàn những cái độc tố không à. Nên người ta nói là khi cái người nấu ăn phải giữ được cái tâm nó thanh tịnh đó, thì thức ăn mới thanh tịnh được. Cho nên là bây giờ quý vị mà có mấy người con mà trong nhà quý vị cứ lục đục hoài, quý vị giàu tiền của đầy đủ hết mà con cái quý vị tranh giành chiến đấu với nhau, thì quý vị chỉ mơ ước một điều, thà mình nghèo sống đơn giản mà có tình thương, còn hơn là giàu có mà lại sống trong cái cảnh hỗn loạn chinh chiến. Nó như vậy đó. Cho nên đó là những cái chỗ mà chúng ta phải, người xuất gia hay là cái người tu đạo, là phải có cái khắc niệm như vậy. Phải nhớ rõ điều này, học cái đức nó không chánh, tức là không có hơn thua gì, cứ kệ, cứ sống nó, đừng có để tâm đến những cái chuyện gì hết, chỉ lo tu hành thôi. Ai làm sao cũng được, ai nói làm sao cũng được, ai làm chuyện gì cũng được, không phải là bổn phận của chúng ta, không phải là cái việc của chúng ta. Mà việc của chúng ta chỉ có hai cái điều quan trọng nhất của người tu, là nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bức chánh chi đức. Tức là hai cái điều này là phải nhớ kỹ giùm thầy đi, thì mới quýnh thoát trần thế, ký kỳ xuất ly, mới ra khỏi được trần thế, hẹn ngày giác ngộ giải thoát, hẹn ngày mình không còn vướng bận bất cứ cái gì hết, trở thành một vị Phật, trở thành một cái người giác ngộ để phổ độ cho tất cả chúng sanh. Đó là cái phần thứ ba. Phần thứ ba này là bây giờ mình qua đến cái phần thứ tư. Cái phần thứ tư là cái nói đến cái người cái người thọ giới đây. Hà nải tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việc sở tu, khiết dụng thường trú, bức giải hỗn tư lai xứ, thị ngôn pháp nhĩ hợp cúng, khiết liễu tụ đầu huyên huyên, đảng thuyết nhân gian tạp thoại. Phần thứ tư này nói là hà nải tài đăng giới phẩm, mới vừa đăng đàn thọ giới rồi mình nói ta là tỷ kheo, tức là cho mình đã là tỳ kheo rồi. Rồi đàn việc sở tu, thuyết dụng thường trú, mình tỳ kheo rồi cho nên có quyền ăn của đàn na thí chủ, ăn của thí thường trụ, bức giải thổn tư lai xứ, tức là mình không biết cái thức ăn này từ đâu mà mang đến cho chúng ta. Vị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng, mình cho là đương nhiên là người ta phải cúng cho mình ăn rồi. Hoặc là khi mà mình là khi mà mình thọ giới này đó là mình là cái người tu rồi đi thọ giới, mà mới vừa thọ giới mình cho là mình đã xứng đáng là mình là một cái vị tỳ kheo, là có quyền thọ dụng của đàn na thí chủ, của thường trụ, mà không biết là cái thức ăn từ đâu nó mang đến cho mình ăn, rồi mình tự nói là đương nhiên là người ta phải mang thức ăn đến cho mình rồi. Đó là cái mà mình quên. Ở đây là cái bệnh chung những cái người xuất gia là hay có, tức là mình xuất gia một thời gian mình cứ tự nghĩ là đương nhiên là người ta phải cúng cho mình ăn rồi. Cho nên đó là những cái chỗ mà mình sai lầm. Cho nên ngày xưa khi mà thầy đi học, còn ở học đó, tức là lúc mà xuất gia Còn ở học đường, ở các viện mà mấy thầy hay dạy đó, thì lúc đó ông hòa thượng ông hỏi các vị tại sao Phật tử mang đến thức ăn cho mình ăn. Thì thầy xưng phong, thầy giơ tay lên nói con biết, nói con nói thử coi. Thì lúc đó thầy mới nói đó, mình tu là người ta cúng à. Ông thầy ông nói, ông cười, ông nói trật lất rồi, cho nên là không có phải là mình tu mà người ta mang đến cho mình ăn đâu. Mà khi mà Phật tử họ mang cái thức ăn mà đến cho chúng ta là họ có một cái kỳ vọng ở trong đó. Ví dụ như họ cúng dường, họ nghĩ họ là họ tạo cái phước lành mang đến sự bình an cho họ. Đó là chỉ là những người họ không có hiểu biết nhiều. Nhưng mà có những người họ hiểu biết, họ cúng cái phần đó, họ nghĩ là mình có khả năng giác ngộ, có điều kiện giác ngộ hơn họ. Họ gửi gắm một cái phần thức ăn này để mà nuôi dưỡng mình, để khi mà mình giác ngộ để mình độ họ. Đó là một cái kỳ vọng rất là lớn, chứ không phải là tôi tu là người ta mang đến cho mình ăn. Mà cái câu nói đó nó còn đỡ thưa quý vị. Nhiều người không tu gì hết mà vẫn tham của đàn na thí chủ, thì quý vị thấy cái đó là nó quá tệ rồi, cái đó nó dở rồi. Bởi vì đó là hạt cơm của đàn na thí chủ rất là nặng. Đây, thí dụ như bây giờ quý vị thấy đó, là tất cả những người mà họ mang đến thức ăn cho chúng ta, họ cúng một bao gạo, họ cúng thực phẩm, hay là quý vị cũng có tiền già, có tiền phút tem rồi vân vân, quý vị bỏ vào trong chùa, thì như vậy tất cả những cái thực phẩm đó đó, nó trở thành cái thực phẩm chung. Bởi vì thí dụ như mình ăn cũng không phải là ăn cái phần của mình không đâu, mà ăn cũng của đủ thứ hết. Mỗi ngày quý vị sống, quý vị là xài nước, rồi quý vị rửa tay, quý vị tắm rửa, rồi quý vị ở trong nhà, rồi quý vị là ở trong một cái môi trường tu hành. Tất cả những cái này đều là của thường trú hết, đúng không ạ? Chứ nó không phải là một cái phần nhỏ của mình đâu. Ví dụ như quý vị bỏ 200 đô ra, rồi quý vị nói là tôi tu chứ tôi ăn của tôi chứ tôi ăn của người ta, hoàn toàn không phải. Quý vị ăn quý vị sống được không ạ? Không, quý vị sống cũng không có được, quý vị còn phải thọ hưởng nhiều cái khác, từ cái chỗ ăn, từ cái chỗ ở, từ điện, từ hít, rồi từ cái môi trường xung quanh, rất là nhiều. Nên hòa thượng Quảng Khâm ngài nói đó, là cái người tu đó là mỗi ngày cho làm công quả luôn, đủ thứ hết, rồi tu tập luôn, mà chỉ trả được có 50% thôi, khoảng được 50% mà, còn 50% là nợ, là vừa công quả vừa tu tập rồi vừa đủ thứ hết, và chỉ có mình phải thiếu nữa à. Cho nên là quý vị mới thấy là những cái mà chúng ta nợ đó là còn rất nhiều, mà cái nợ này rất là nặng. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy cái người ăn xin ở ngoài đời đó, là họ nhận một ổ bánh mì, nó nhẹ lắm, không có gì hết, đó là sự bố thí người ta thôi. Còn đây là cái sự cúng dường. Ai lên chùa nó con cúng dường một bao gạo, chứ không phải ta nói là tôi cho thầy một bao gạo khác, hay là con tới con cho thầy một cái ly uống nước con khác. Này con cúng dường. Cái sự cúng dường á là một cái sự mà nó cúng là cung kính, dường tức là nói lên một cái tâm, một cái hoài vọng của họ, tức là một cái tâm nguyện của họ vào trong cái sự cúng. Cho nên quý vị thấy mà cái sự cúng là cung kính nữa, đâu phải là đơn giản đâu. Giống như mình cúng Phật là phải cung kính như lắm. Họ mang đến một bao gạo mà họ cung kính như lắm là quý vị thấy rung tay à, chứ không phải là cái đơn giản. Họ đến họ nói nè cho thầy bao gạo, đó là cái chuyện nhẹ thôi. Còn họ tới họ mang sách một bao gạo tới họ cúng dường, mặc dù họ mua ngoài mười mấy đô thôi, nhưng mà họ có lòng của họ trong đó, là quý vị sách là quý vị rung tay rồi à. Cho nên là không có phải là đơn giản đâu. Cho nên là người xuất gia, mình thọ hưởng của đàn na thí chủ, nợ nần chồng chất, cho nên chỉ có cái giác ngộ và phổ độ chúng sanh mới có thể là mình trả được một cái phần cái gọi là của đàn Na thí chủ đó, của đàn Việt đó. Cho nên mình mà dùng cái ngôn từ là đương nhiên là mình tu là mình thọ hưởng như vậy, nhưng mà đa phần nhiều khi mình nói mình thấy ủa mình đâu có vậy đâu, nhưng mà nó có, mình quên đi quý vị. Giống như mình ở chùa đây nè, nhiều khi mình quên đi là mình ở chùa, à mình cứ nghĩ là cái chùa này là của mình, những cái gì người ta mang đến đều là của mình hết, mình không nghĩ là mình thọ hưởng đâu. À, cho nên vì vậy đó là nhiều khi mà quý vị á, là thấy người kia họ thụ hưởng nhiều hơn là mình, đây mình thấy bực rồi đó, thế là có cái sự hơn thua ở trong đó nữa, rồi mình quên luôn à. À, mình không bao giờ nói là à, cái chùa này á là của đàn Na thí chủ đâu, nói chùa tôi. À, nhiều khi quý vị mà hay nói là chùa thầy thì nghe mắc cỡ gần chết, chứ làm gì có chuyện chùa thầy trong này, đó là của đàn Na thí chủ thôi. Thầy ở đây thầy cũng là mượn của đàn Na thí chủ, cũng thọ hưởng giống như quý vị thôi. À, nên là quý vị ra ngoài hỏi người ta hỏi đến chùa Bảo Trơn quý vị nói là chùa tôi chùa núi, là quý vị tự xưng là đủ thứ, nhưng mà thật ra là không bao giờ có cái chuyện là của tôi ở trong đó. Cho nên hòa thượng Thường Chiếu mà kỳ qua bên Quang Chiếu đó, ổng giảng khi mà có người hỏi về Thường Chiếu nói à, nói chùa tôi bên đó, giật mình lại liền, nó làm gì có chuyện tôi trong đó mà tôi để cái chữ tôi trong đó vậy. Thầy giật mình thầy nói liền, không có cái gì là của chúng ta hết, mà đều là thọ hưởng. Có như vậy đó mình mới hổ thẹn, mình mới tu được, chứ còn không nói chùa tôi. Cho nên cuối cùng cái là chùa tôi với chùa người ta, rồi nó trở thành cái sở hữu riêng của mình không hay, nó trở sở hữu riêng. Nên đó là cái chỗ mà quý vị đi thọ sanh không được á, chết rồi không biết là nó dính. Mà nó mà ở thế gian này mà quý vị dính cái gì rồi quý vị trở lại là người ta tưởng là mình dính cái Bảo Trơn á, chắc là mốt mình chết rồi mình về lại Bảo Trơn. Mà không phải, cũng phải, mà quý vị về lại cái dạng khác à. Nhiều khi con thằng lằn cắt ké, hay là nhiều khi con kỳ nhông rồi ở trong chùa đó mà giữ chùa, chứ không phải là nhớ Bảo Trơn mà về Bảo Trơn được đâu. Nó không phải vậy. Nhiều khi mang lông đội sừng nữa mà về á, nên đó là cái luân hồi sanh tử nó ngộ lắm. Cho nên chính cái mà mình không vướng bận đó thì mình mới đi đến được tự tại. Mình muốn đi đâu cũng được, muốn về chỗ nào cũng được. Chứ còn không mà mình dính mắt mà mình thấy chùa ta, chùa tôi là quý vị coi chừng. Ở đây là không phải là hù, nhưng mà đó là những cái thiệt. Rồi khuyết liễu tụ đầu huyên huyên, đảng thiết nhân gian tạp thoại. Rồi cho nên á là mình cho là đương nhiên người ta mang đến thức ăn cho mình rồi. Rồi mình ăn uống, rồi bắt đầu á, rồi mình cái tụ đầu lại, rồi nói chuyện huyên huyên, rồi đảng thiết nhân gian tạp thoại là nói chuyện toàn là thế gian không. Đó là mình quên đi là cái vai trò của mình, rồi ăn rồi đó là cứ là nói toàn những chuyện của thế gian, nói toàn những chuyện của thế tục. Đó là cái điều rất là nguy hiểm. Cho nên đó nhiều khi thầy cứ nhiều khi lâu lâu có công ở trong phòng, thầy vừa vô trong phòng cái quý vị tưởng là thầy vô phòng, cái thầy lén thầy đi ra một cái là bắt đầu là nói chuyện người ta rồi đó. Cho nên đó là những cái mà mình thấy là huyên huyên mà tạp thoại đó. Nhiên tắc nhất kỳ xứng lạc, bất chi lạc thị khổ nhân, nặng kiếp tận trần vị thường phản tỉnh, thời quang yểm một tế nguyệt ta đà, thọ dụng ân phồn thí lợi nồng hậu, động kinh niên tải bất nghị khí ly, tích tụ tư đa bảo trì quyển chất. Đó là nhiên tắc nhất kỳ xứng lạc, bất chi lạc thị khổ nhân. Tức là mình bị cái ngũ dục của thế gian, chạy theo cái ngũ dục thế gian. Thế mà trong này dịch là thế rồi một thoáng đưa vui, thế là mình cứ đua vui theo cái nghiệp ngũ dục của thế gian, mà không biết cái ngũ dục đó là cái gốc khổ, bất tri lạc thị khổ nhân. Nặng kiếp tận trần vị thường phản tỉnh, tức là nhiều kiếp theo trần rồi không có mà phản tỉnh. Nhiều đời chúng ta ở trong trầm luân sanh tử, mà không có khi nào mà chúng ta phản tỉnh lại được con người thiệt của chúng ta. Thời gian yểm một, tế nguyệt ta đà, thời gian thoảng một cái là qua, tế nguyệt một năm thoảng một cái là qua. Thọ dụng ân phồn, tức là thọ dụng càng nhiều, thí lợi nồng hậu, nợ của người ta càng sâu. Tức là mình ở trong chùa mình tu hành càng lâu nợ nó càng nhiều, chứ không phải càng lâu ở trong chùa càng lâu rồi cái mình khoe là tôi tu mười mấy năm, hổ thẹn gần chết. Tu mười mấy năm rồi đó, 16 năm, 5 năm, 3 năm, 20 năm tôi khoe tôi tu. Nhưng mà cái người trí giả người ta nghe như vậy, mình ở mười mấy năm tức là mình đã thọ dụng của đàn na thí chủ nhiều lắm rồi. Bây giờ quý vị thấy cái người nào mà nợ nhiều với người ít nợ, người nào ngon hơn? Cho nên là quý vị đừng có tưởng là ở trong chùa lâu là quý vị ngon, tưởng là tuổi đạo lâu là ngon. Nhưng mà ở càng lâu nợ càng nhiều, mà đạo giải thoát chúng ta chưa có là quý vị coi chừng, chứ không phải là hãnh diện đâu. Là thí lợi nồng hậu, động kinh niên tải, bất nghị khí ly, thời gian năm tháng trôi qua mà mình không có cầu ra khỏi đó, rồi tích tụ càng nhiều để bảo trì cái thân quyển chất này thôi. Bây giờ quý vị ăn uống thọ dụng nhiều vô để bảo trì cái thân quyển, để rồi nó sẽ tan rã đi bất cứ lúc nào, khổ đau vô cùng tận luôn. Đó là cái mà cái đoạn mà ngài nói như vậy. Thì kỳ tới thì chúng ta học tiếp. Cho nên quý vị thấy là cái kiếp người nó mong manh lắm, nó không có đơn giản như chúng ta. Bệnh mà giống như mẹ của cô Ngộ Tâm đó thì thấy là khổ chết, thì thấy là cái điều ai cũng buồn. Nhưng mà sự ra đi đó khiến người ta cảm giác bà đỡ đau hơn nhiều. Nằm một chỗ rồi không nhúc nhích được, rồi vệ sinh tự ở trên giường, khổ đau mà đau đớn khổ sở. Thầy khai thị mà nói giờ con chỉ muốn theo Phật thôi, chứ không có muốn là sống ở thế gian này nữa, nó quá đau quá khổ. Cho nên là quý vị thấy là cái kiếp vô thường, bây giờ đang hấp hối bên đó rồi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành